Sợ nếu mà chúng ta tư duy hay là tế tâm, chúng thấy thời gian nó rất là mau. Mới đây đã hết tuần, mới đây đã hết tháng, rồi mới đây đã hết năm. Coi 13 tháng mà cũng sắp hết. Một ngày mà chúng ta thấy một cái tờ lịch nó rớt xuống, hay gỡ một tờ lịch là mình biết cái đường mà sống chúng ta ngắn lại một chút. Nhớ à, ngắn lại một chút. Mà ngắn là phải cố gắng để mà tu, cố gắng làm cái gì mà được, chứ không thôi không khéo chúng ta là cứ mịt mà mịt trên đường đi. Như ngài Quy Sơn nói, đường trước mà chưa biết về đâu hay là đi. Nếu mà chúng ta biết đường đi, nẻo bước của mình thì không có sợ chết. Nhớ nha, ai sợ chết đó là có hai trường hợp. Trường hợp là của cải tài sản nhiều quá, để lại nó tiếc, không muốn đi. Thứ hai là mờ mịt không biết đi về đâu, không có cái đường về, không có cái hướng đi. Chứ là mình biết rồi thì đâu có ngại gì. Nếu mình biết rồi thì cũng như là hiện tại mình mặc cái bộ đồ nó dơ, nó xấu, bây giờ là muốn để thay cái bộ đồ mới, ai không thích. Nhớ vậy, không ai không thích mặc bộ đồ mới để bỏ bộ đồ cũ. Mình đâu có tiếc bộ đồ cũ, tại vì mà đồ mới mình không có. Nhớ à, không có. Hoặc giả là cái bộ đồ kia nó xấu hơn bộ đồ mình đang mặc nữa. Hay thành chúng ta là tại sao mình thấy những cái vị thiền sư sanh như là mặc áo bông, chết như cởi áo hàng đó. Cái mùa hạ cởi áo hàng thì mình thấy rất đơn giản, sống chết tự tại. Còn bây giờ mình còn luyến tiếc cái thân, luyến tiếc cái tài sản. Hay là nhiều vị là mình Phật tử thì mình không nói, thì họ vô minh, họ ngu, tối ngày họ lo cái việc này việc kia sinh tử, họ không có sáng. Nhớ, không có đủ thời gian để sáng, họ nhận thức như mình. Hay thành cái người xuất gia là cái người mà rộng rãi, thênh thang. bỏ hết, nhưng mà mình không nắm chắc những cái gì của người xuất gia đó là cái mình lỗ lã rất nhiều. Ở ngoài thì họ sống ở trong ngũ dục, và họ lìa rất là khó. Còn chúng ta lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp mà cũng đắm trước vào trong những cái mà tầm thường, hay những cái mà là mình không lợi dụng cái vô thường để mình đổi lấy cái thường, không bao giờ mất, mà mình không nhận ra cái vấn đề đó. Cái đó là cái là nó vô minh của người xuất gia. Ha, thì làm sao Đức Phật luôn luôn lúc nào nói cái người xuất gia chúng ta lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Nào hai cái chữ tỳ kheo không, hai cái xuất gia không để chúng thấy. Đầu tiên là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mình thấy cái đó xa lắc đối với mình. Thế tục gia đôi khi mình chưa làm được, nó huống gì xuất phiền não, xuất tam giới. Thôi rồi cái tỳ kheo, cái khất sĩ phá ác và bố ma. Nào cái khất sĩ mình làm không rồi, đi xin ăn cũng không có rầu nữa. Thôi rồi cái có thời gian đâu mình phá ác và mình bố ma đâu. Cái vấn đề, nếu mà tâm niệm mình còn chứa để, tâm niệm mình còn đi làm ăn, thì cái đó là chưa phải là khất sĩ, chưa phải là nghĩa đầu của tỳ kheo nha. Hay là nếu mà nó khất sĩ á, thì cả vật chất mình không có màng tới, hay là xin cái vật chất của thế gian để nuôi cái thân tạm bợ này. Nếu mình nó có thì cái ngã sở của mình nó dính vào trong đó. Hay rồi xin giáo pháp Đức Phật để nuôi cái giới thân huệ mạng, là nuôi tinh thần, nuôi cái vật chất, nuôi cái tinh thần. Đại chúng nghĩ đôi khi mình thấy nó đi rất là xa, những cái mà rất đơn giản, mà những cái bình thường như vậy, đôi khi chúng ta suốt cả ngày, suốt cả năm lo vấn đề ăn với mặc, lo vấn đề vật chất nó hết thời gian rồi, đâu có thời gian mà lo cái vấn đề tinh thần. Đại chúng nhớ, tại mình chưa buông bỏ được, thì Đức Phật kêu buông bỏ để mà sinh thức ăn, để mà nuôi tạm bợ cái thân này, đấy thì mình nhẹ cái ngã sở. Hay chưa tối ngày mình lo mình nấu nướng là hết bữa sáng, lo bữa trưa là hết gạo, chưa có hết mà mình lo mình là thiếu gạo. Thật sự cái ăn là cái mà rất là vất vả. Những người có trách nhiệm mà nấu, ăn bữa nay chứ còn lo ngày mai có ăn cái món gì, phải lên cái thực đơn viết vô rồi phải là suy nghĩ phải nấu nướng cách nào cái nọ, nó hết thời gian. Ăn với nó không à, hay những cái mà đơn giản và đôi khi chúng ta không nghĩ. Thành đôi khi thầy nói là mình sợ cái ở ngoài thế gian nó bận rộn, nó sanh tử, không tu được, mà vô chùa nó còn bận rộn hơn thế gian nữa, tất nhiên đâu có thoát ra khỏi. Những cái rất là tầm thường, lo ăn những cái chùa, lo đám, lo tiệc, lo phục vụ cho người ngoài, rồi cũng gì cũng có cái danh cái lợi trong đó không à, rốt cuộc rồi đại chúng thấy mình đắm chìm vào trong đó không được cái gì cả một cái đời xuất gia. Nếu mình có chăng nữa thì cái phước báo nhân thiên mà thôi, mà nếu không khéo cái phước báo nhân thiên là kẻ thù của đời thứ ba. Đức Phật nói rõ ràng trong kinh là kẻ thù của đời thứ ba. Cái thù của đời thứ ba là sao? Nhiều người nói đôi khi nói sai cái này không chạy nha. Cái đời này đời mình thứ nhất nè, mình tạo cái phước hữu lậu thì đời sau chắc chắn là mình phải giàu có rồi, có quyền thế rồi, hoặc giả là mình qua làm quan làm vua ha, rồi một cái giận của mình ha, cái nhận xét của mình, bao nhiêu sinh linh họ đau khổ, họ bị chết, đó là đời thứ hai mình có quyền ấy. Thì nếu mình tạo cái nghiệp như vậy là đời thứ ba mình phải trả thôi, là cái thù của đời thứ ba là vậy. Ha, thì thường thường trong tứ thập nhị chương đó là hào quới thì học đạo nhân, nghèo thì học đạo cũng khó, mà giàu biết đạo cũng là khó, giàu nó lo giàu thêm. Cái niềm tin đôi khi nó không có, đại chúng nhớ nha. Có khi học giỏi quá họ cũng xa đạo, họ không tin, mà nó ngu dốt quá thì cũng không biết đạo, cả một vấn đề. Ha, thành ra đó là chúng ta là giàu cái thân này nó không có giàu có không ấy, nhưng mà mình có phước báo là mình gặp được chánh pháp, nhớ. Mà cái lỗi của mình gặp chánh pháp, mình nằm ở trong chánh pháp là cái người xuất gia, mà mình không có triệt khai sống hết và cái vấn đề đó thì mình nó lỗi rất nhiều. Ủa, cái nhà vua gì của Trung Quốc có viết cái bài tán là khen cái hàng xuất gia, là cái ông vua nó là nếu mà trẫm mà ở được thời gian rất ngắn một vài ngày ở trong chùa thì cái hạnh phúc biết mấy nhưng không được. Nhà vua đâu có, công việc của nhà vua rất nhiều nhưng mà đâu có cho phép. Họ rất là tán thán cái đời sống xuất gia, mà mình đôi khi trong đời sống xuất gia của mình là mình chán, mình tìm những cái mà ở ngoài thế gian. Hay là nhớ đôi khi những cái mà mình tu vô xuất gia là mình chán ở ngoài thế gian. Ha, thì cái mới là ông thầy mình ông là cái lời có cái vị tổ vị Phật mới mới khen là thiện tai đại trượng phu năng liễu thế vô thường. Chứ mình đây mình không phải mình đi xuất gia là di quới cầu y thực, như là Linh Hữu ngài nói trương vị xuất gia quý cầu y thực, là nếu mà cái sự xuất gia mình cầu cái sự ăn với mặc á thì kiểu đó rất là tầm thường. Thành ra là ngài mới nói là người phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Nhớ là phát túc siêu phương chân phải bước lên cái cõi cao cỡ nào, tâm và cái hình phải là khác tục. Cái hình của mình khác tục tại người ta để tóc mình cạo, ta mặc áo này kia kia nọ, mình mặc áo giải thoát khác tục, nhưng mà cái tâm chưa được nha. Hình dị tục nhưng mà cái tâm chưa khác tục. Thầy Nghị Quy Sơn người nói cái cương vị của xuất gia rất là quan trọng, rất là lớn, đôi khi mình coi nó thường hay là chúng nhớ, rồi mình chính nằm ở trong này mà mình không biết. Ha, rồi cái lỡ cái mất cái thân này rồi cái là tìm lại cách này cách khác để mà cả một vấn đề. Ha, do đó đôi khi mình thấy cái vật chất, những cái cảnh thế gian sinh tử mình coi nó là quý hơn cái sự giải thoát, sự xuất gia. Ha, đôi khi nào cát nào sỏi mà mình lấy, còn mình bỏ những cái vàng ròng, bỏ những cái kim cương hột xoàn này, ha, đó rất nhiều những cái mà rất tầm thường. Ha, ví dụ như cái ngày Bồ Tát là cái ngày mà thiêng liêng của trong giới luật của Phật giáo, mà mình cũng có thể vì tiền bạc, vì cái việc tầm thường bán đồ chai mà mình nghĩ cái việc đó. Nhớ nha, nghĩ cái đó để lấy được vài triệu bạc, vài trăm ngàn, nó quý hơn cái thời Bồ Tát, thì cái người đó mình thấy hay là nó không có trí. Nhớ nha, nhớ không trí. Hồi xưa các vị tổ ha, tiền thân của Đức Phật chỉ một câu thôi, một câu kệ, hai câu kệ mà phải hy sinh cái thân này, hy sinh cái thân này. Còn mình bây giờ mình thấy cái vật chất nó lớn hơn, cái danh ở ngoài, cái chức vụ của nó lớn hơn cái sự giải thoát. Là Đức Phật nói về mấy cái người mà không phải là người trí. Hay đại chúng nhớ ha, thành là nếu mà chúng ta có dụng công, có buông xả thì chúng ta mới thấy quý cái nhân lời Phật dạy. Có cái vị tổ gì đó là cái bài Bát Nhã của Đức Phật đưa ra về vấn đề trí tuệ, ngài thấy quá siêu việt trong cái sự sưu tu hành, cho nên ngài mới là khắc chữ bằng vàng, vàng ròng như vậy cho nó xứng đáng, quá quý. Còn mình bây giờ mình quý những cái gì đâu không? Cái sự giải thoát, cái sự yên. Ha, thành thường thường các vị mà trưởng lão, các vị mà tiền bối, các vị mà tôn túc đó, nó rất là tôn trọng vấn đề mà cái thời gian mà nó yên, yên mà sống cái tâm của mình an lạc, mà chính là cái đó là cái vàng ròng, mà chính đó là cái mảnh đất màu mỡ để mà nuôi dưỡng những cái hạt giống, những cái hạt giống. Cái miếng đất của mình nó là cằn cỗi sỏi đá không thì bỏ cái hột giống nào xuống đó nó không trưởng thành nữa, nó không lên được, nó không có phát được. Làm sao cái tâm của mình nó yên nhiều chừng nào thì những cái mà mình muốn gieo trưởng dưỡng về cái nội tâm của mình nó phát triển mạnh. Chứ tối ngày mình cứ sân si, tối ngày cứ công việc nó đầy ắp hết rồi làm sao, làm có lúc nào mà yên để mình nó rảnh rang mình ngồi đó. Nếu như vậy mình không quý trên cái đường tu của mình. Nhớ nha, tại vì mình không có yên sao mình quý. Mình không có nước trong mình đâu sao là quý cái nước trong được. Mà không có nước trong mình đâu có xài vô đâu được. Cái gì cũng cần nước trong, nhưng mà không có nước trong thì không sử dụng được gì hết, không uống được, không nấu đồ ăn được. Ha, lại chúng nhớ ha, thì cái tam tối ngày mình lăn xăng, mình lo cái vật chất, lo cái việc mà xung quanh hết rồi, thì cái tâm mình đâu có yên. Cái gì mình cũng không buông bỏ được hết. Thì cái đó là cái mà rất cần cho cái đời sống tu hành của chúng ta. Dầu mới xuất gia hay là ở chùa lâu cũng vậy, nếu mà tối ngày mình bận rộn hoài, nhất là vấn đề vật chất, nhất là cái vấn đề cái ái trước, cái tình cảm, thành cái người tu như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ưa nói là cần sống cái trí nhiều hơn cái tình. Tưởng thì nó lên mà tình này nó xuống, nó hạ đẳng, thành cái người xuất gia ta sống là sống với cái trí. Còn tối ngày mình sống tới cái tình thì cứ là làm sao cho vừa lòng người này, được cái người kia, rồi vẫn hồn mất mình. Đại chúng nhớ nha, nó rất quan trọng. Từ cái xã giao cho đến được, rồi được cái đó liên quan đến cái vật chất, rồi liên quan đến cái này, rồi nó kéo, nó lôi, rồi đó hầu cái mình suốt ngày mình nhìn lại cái thời gian mà sống cho mình không có bao nhiêu á. Sống trở lại với mình đâu có, sống như hoàn toàn cho người ta. Nếu mà làm vừa lòng người ta thì mình mất mình, thấy không? Thay vì mình đi lại đó mình cho nó vui, hay là đám xá họ như vậy là mất buổi ở nhà mình niệm Phật, ví dụ như vậy. Hay là cái buổi học của mình đây học mà mình mắc gì cái thù tạc giảng lai nên phải không đi thì sợ người ta buồn, người ta không cúng hoặc giả là này kia kia nữa, rồi thì mất cái của mình. Thì mình lượng làm sao cho người xuất gia sống với cái trí nhiều hơn cái tình. Cái tình thì nó trượt, nhớ cái tình thì nó trượt. Thì mình nếu mà sống mà không có cái trí nó phát thì cái sự sanh tử nó không có dứt được, khó ra khỏi đó. Thành đầu tiên xuất gia Đức Phật nói cả cha mẹ là cái người thân nhất của mình, cái người có ơn nhất của mình, Đức Phật kêu chặt đứt bỏ các ái từ thân, là đầu tiên cái nhưng mà là đơn giản cái bước đầu Đức Phật còn cứ cắt bỏ cái đó, các ái từ thân, rồi cái mặc áo giải thoát phi truy ái dục đẳng sân hà sở đó, đó là cái đó mà. Thì tại vì mình tu đó thì cố gắng để mình suy tư nhiều, dùng cái trí cái nào nên và cái nào không nên, chứ không phải là mình là không khéo rồi mình cũng như người thế gian thôi nha. Rồi cũng sống, rồi cũng ăn, rồi cũng ngủ, cũng rồi là Tết hết ngày rồi cũng vậy thôi, rồi hết năm hết đời người nó cũng vậy. Rồi đó là đối với cái người ở ngoài họ không biết gì hết, nhớ, người không biết gì hết thì sao cũng được, còn mình đã biết, Phật chỉ rất rõ vấn đề đó. Thành là thầy thường thường này nói là thà ở thế gian mình hưởng ngũ dục, hưởng cho nó xứng đáng, còn ở thế gian cái sự sanh tử nó ta không cần, không cần ra khỏi sanh tử thì tha hồ mình tạo sanh tử. Còn chúng ta đây là sợ sanh tử, vào trong chùa mà rốt cuộc rồi là phải đánh đổi một cái gì mà nó lớn vậy, có nó lớn mình nhịn ăn, mình phải đổi là một cái gì cho nó xứng đáng cái mình nhịn ăn, chứ mình rốt cuộc rồi là cực khổ, mình lên cái núi báo mà rốt cuộc rồi mang đựng những cái đá sỏi gai góc mà về thì nó quá uổng đi. Đại chúng nhớ, nó rất là tầm thường. Tôi thấy là nhiều cái vị xuất gia từ nhỏ bỏ cha bỏ mẹ vô trong chùa, rồi lớn lên rồi có cả khi mà nhắm mắt rồi không có được gì tiến bộ. Đôi khi cái giai đoạn kinh qua cái thời gian mà sống như vậy đôi khi là tạo nghiệp hơn như thế gian đó. Đại chúng nhớ, tạo nghiệp hơn thế gian. Thế gian họ còn tạo phước đức, còn mình vô trong chùa hoàng giờ là tạo nghiệp rất nhiều, tạo nghiệp sanh tử. Thì mình thấy vậy thì rất ủa sợ mà chạy vô chùa, rồi cái vô chùa rồi cái tạo cái nghiệp hơn là ở ngoài. Nó mình sợ mình mới chạy vô chùa chứ. Ví dụ mình sợ cái sự sanh tử, mình biết là cái danh nào lợi ngũ dục đó là những đồn giải, những cái mà nó rất là tầm thường, mình mới nhả ra mình bỏ, mình không có nhìn tới, mình không có cầm nắm đó. Mình ói ra rồi mình bỏ rồi, rồi vô trong chùa là mình ăn cái đó lại, kiếm cái đó ăn lại. Đại chúng nhớ rất nhiều, rất nhiều về cái vấn đề đó. Thì nói vậy để đại chúng thấy rằng cái thời gian thì nó rất ngắn. Chúng ta cũng là cuối năm 365 ngày, mà năm nay coi như là hơn 365 ngày nữa, thêm một tháng nữa. Mà rốt cuộc rồi là mình nhìn lại cái gần 400 ngày đó mình có được gì không, nhiều ít những cái gì, cả một vấn đề nha. Không khéo rồi rốt cuộc rồi là mình đi tới 30 tháng chạp. Mà cái từ của 30 tháng chạp bên Thiền Tông đã nói là cái ngày cuối cùng của đời người. Nhớ hấp hối đó là cái 30 tháng chạp. Thiền Tông ưa dùng những cái từ đó. Đó là cái mà chúng ta phải suy tư. Mà tu chúng ta phải suy tư nhiều, chứ không phải là tu rồi cái là người ta sao mình dễ không được. Nhớ thế gian thì sao họ không có trí. Thế gian ít có nghĩ ba đó. Thế gian là sanh ra cái nghĩ cái vấn đề ngũ dục. Sao mà hưởng thụ. Rồi sao mà có nhiều cái này cái kia trong cái ngũ dục, còn mình không có. Hay thành ra Đức Phật nói chúng ta đứng ở cái người tu là đi ngược dòng. Ngược dòng. Ha, mà ngược dòng thì coi như là ngược nước. Mà ngược dòng nước như vậy thì phải là chèo. Ha, phải là bơi. Mà nếu mà ngưng chèo, ngưng bơi là nó theo cái dòng, xuôi theo cái dòng nước à. Xuôi dòng thì dễ. Thế gian họ xuôi dòng sanh tử. Họ đi xuống. Còn giờ mình đi lên. Leo lên thì phải là nó cực khổ. Ha, cũng phải mất thời gian. Mà nếu mình không leo thì coi như nó rớt xuống. Một cái kiếp người thì rất là ngắn. Là chúng ta phải tạo cái điều kiện cho mình như thế nào đó chẳng hạn. Để cho mà có sống một ngày, sống một năm. Nó xứng đáng trong một cái ngày, một năm đó. Đôi khi ta sống cái ngày nó vô dụng đi. Một năm rốt cuộc coi lại. Coi lại là mình có thu hoạch gì được nhiều ít đối với người xuất gia hay không. Đôi khi là thấy nó cũng buồn không được gì hết. Được cái mớ này mớ kia đó đều là cái sự mà phiền phức không. Thầy chúng nhớ đó là thầy nhắc lại để mà có cái dịp rồi chúng ta là suy tư rồi nhìn lại, chứ không khéo thì nó như là cái dòng nước vậy, ngày nào qua ngày nấy rồi thôi. Khi mà mình nhớ lại mình dừng lại thì nó đã không kịp nữa, hay là hấp hối để chết đến nơi rồi làm sao kịp. Cả một vấn đề đại chúng nhớ nha. Hôm trước chúng ta còn học về cái thiên ba vật đề tới giới thứ mấy, bữa nay mình học 58 phải không, rồi còn 178 giới nha. Chắc học cả năm nữa quá. 178 giới là ba vật đề. Hôm nay mình học nó học về cộng giới nhiều, giới đó cùng với hàng tỳ kheo nó là có thể là 99% thuộc về cộng giới. Và cái những phía sau mới có vấn đề biệt giới riêng của tỳ kheo ni. Chúng cầu coi giới thứ 58 nha. Nhược tỳ kheo ni cộng đồng yết ma dĩ hậu tác như thị thuyết, chư tỳ kheo ni tùy thân hậu dĩ chúng tăng vật giữ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cùng với chúng tăng yết ma rồi, đồng yết ma cộng đồng là chung nhau để là cùng yết ma rồi, sau đó lại nói như vậy: các tỳ kheo ni tùy theo cái chỗ mà thân quen, thân hậu á, thân hậu là quen nhiều, hậu là sâu dày, chỗ thân quen lấy cái vật của chúng tăng để mà cho phạm ba vật đề. Nhớ cái giới này là mình có mặt cái cùng yết ma nó có mặt. Nếu mà không có mặt thì mình nói là không phải trong cái giới này. Chính mình có mặt, mình đồng ý cái sự ý kiến đưa ra của chúng ta. Nhớ là cái yết ma gọi là tác pháp biện sự, hay là nguyên cái từ của nó là kêu cạt ma hay là cạt măng, thuộc về cái nghiệp. Thì cái yết ma này có cả cái chuyện giải quyết cá nhân hoặc là tập thể. Hay là yết ma là cái sự mà lấy cái biểu là biểu quyết chung, đồng ý chung hết như vậy. Thì cái yết ma thì coi như là nhất trí trong một cái tập thể. Mà nếu trong tập thể đã nhất trí rồi thì mình không có ý khác. Nếu mình đã đồng ý trong đó, ta hỏi thành không ba lần như vậy thì mình đồng ý. Còn đồng ý thì nó có quyền mình phủ quyết. Mà mình đồng ý rồi thì có thành một cái ý kiến tập thể chung, thành một khối rồi không thể là mình nói tới nó luôn được. Cái này là đồng yết ma nè. Rồi mình nói khác hơn. Cái này thì cái duyên khởi này là đập bà Ma La Tử là một cái vị mà tri sự. Tri sự mà đề cập rất nhiều trong cái thiên mà thiên tăng tàng của hàng tỳ kheo á, hay là từ địa đã du khống. Tại ở trong cái tăng tàng là từ địa đã du khống đạp bà ma la tử, đã phạm ba la di ghi tỳ kheo ni từ mi, hay là vì cái tư thù riêng của mình mà đem ra du khống, nên bên tỳ kheo là phạm vì thiên tăng tàng. Thì đạp bà la tử là một cái vị mà tỳ kheo làm tri sử rất là công bằng. Tại vì khi mà làm tri sử đó mà thọ giới tỳ kheo trước đó, đạp bà la tử đã chứng la hán rồi, là chứng a la hán. Thì nếu mà chứng a la hán thì cái kiến tư hoặc nó đã hết nha, không còn thiên vị. Mà thậm chí như là cư sĩ trụ tính, cư sĩ nữ trụ tính á, là người đã chứng từ sơ quả đến đệ tứ quả trong hai cái giới mà bất định của hàng tỳ kheo. Hai cái giới này là bên tỳ kheo ni không có. Bất định là sau cái giới mà tăng tàng thì tỳ kheo có hai cái giới bất định. Mà cái sự tố cáo cử tội của một cư sĩ trụ tính, mà cư sĩ trụ tính này là cư sĩ nữ trụ tính, được quyền cử tội tỳ kheo nếu cư sĩ đó trụ tính, chứ cư sĩ không được quyền nói lỗi của tỳ kheo. Tỳ kheo ni, tỳ kheo ni cũng không được quyền nói lỗi của tỳ kheo, nhớ kỹ. Mà tại sao trụ tính này được cử tội một vị tỳ kheo? Hay là cư sĩ và cư sĩ trụ tính, trụ tính này là vị này được trụ vào trong cái mấy điều bất khả hoại, là niềm tin vững chắc, là bốn điều không lưu sụp, là tin gì? Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới. Cái tâm không bao giờ mà nói khác hơn, không bao giờ mua chuộc được người này, không bao giờ mà hăm dọa người này sợ, mà nói khác đi mới được gọi là trụ tính. Mà được như vậy mới được cử tội một vị tỳ kheo. Nhớ không, được cử tội chứ không phải trị tội nha. Cử tội là nêu. Tại vì đó tôi đi ngang cái nhà đó, tôi thấy ông tỳ kheo nó làm vậy làm vậy làm vậy làm vậy đó, thưa với tăng. Nhớ cái kiểu đó. Chứ trụ tính cũng không được quyền là trị tội tỳ kheo, mà tỳ kheo cũng không được quyền trị tội tỳ kheo. Đại chúng nhớ không, tỳ kheo không được quyền trị tội tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng không được quyền trị tội tỳ kheo ni, mà phải ai? Tăng. Nhớ nha, tăng mới được trị tội tỳ kheo, tăng mới được trị tội tỳ kheo ni. Chứ mà tập thể của tỳ kheo ni rồi được gọi là tăng, chứ là cá nhân một tỳ kheo này trị tội không được. Tại vì cái đó là còn ái còn bố còn nhét còn si. Thí dụ mình thương cái cô kia thì mười mình nói một hai thôi, còn mình không thương thì coi như là một mình nói tới mười, thì cái cá nhân không được. Thì mới tập thể của tăng đó, là mới nói là tăng mới được trị tội tỳ kheo, tỳ kheo ni. Chứ là tỳ kheo ni cũng không được, mà tỳ kheo cũng không được trị tội tỳ kheo, mà được quyền cử tội mà không được quyền trị tội. Cử là nêu lên cho tăng thôi, trình bày những cái gì mình thấy mình nghe, cái lỗi của vị kia như vậy đó, chứ mình không được quyền mà quyết đoán phải trị bằng cách này cái khác. Nhớ điều đó là cái tập thể mà nó hay. Hay chứ bây giờ đôi khi cái một vị trụ trì muốn đuổi ai cái kết tội, cái cứ đem ra để mà kết tội thôi, chả biết gì hết. Chứ chưa phải, nếu cá nhân thì mình chưa có hoàn toàn vấn đề mình nhận xét người kia nó trúng hết. Thì trong cái giới này, cái duyên khởi đập bà la tử là cái vị mà làm tri sự, mà làm tri sự là rất là công bằng, mà là tri sự rất là cặm cụi. Tại vì đạp bà la tử đã chứng kiến được cái cảnh mà khi chưa thọ tỳ kheo mà thấy những hàng tỳ kheo đi thọ trai như vậy, thấy là liên quan mất niềm tin đối với cái hàng cư sĩ rất nhiều. Thế là khi mà thọ tỳ kheo rồi thì xin làm tri sự. Nhưng mà cái điều ở trong tăng mình là học luật, mình thấy Phật xử sự rất là hay. Nếu mà xin Đức Phật, Đức Phật hay là ấy thì cho liền, có quyền. Nhưng mà không, không có cái sức mạnh bằng có tăng. Thành là tăng yết ma đưa đập bà la tử làm tri sự, tất nhiên tăng sai. Cái người mà tăng sai là người đó người có tăng. Còn một cá nhân nào mà sai hay là tự mình phát nguyện làm, đó là cá nhân, không mạnh bằng. Thì cái đó là cái mà cái chế độ tập thể. Thí dụ như cái dân bầu, dân bầu lên thì cái đó là người đó có mạnh, lấy ý kiến chung của dân, như quốc hội chẳng hạn, đó là do dân bầu. Thế thì Đạp Bà Ma La Tử là tăng đồng ý bầu lên làm tri sự. Nhưng mà Đạp Bà Ma La Tử là cái vị mà tri sự rất là cần cù, nên đám xá không có đi. Thành ta cũng không có cúng dường, mà y phục này kia đâu có. Thành mặc đồ rách rưới ở nhà lo cho chúng tăng không à. Thế thì một hôm đó có Phật tử đem một cái khúc giải để mà cúng y cho tăng. Thì tăng mới nghĩ rằng đề nghị là Đạp Bà Ma La Tử là cái vị tỳ kheo tri sự mà cần cù với chúng, không có đi thọ trai, nên không được cái phần cái lợi dưỡng mà cá nhân trong đó. Để đem ra chúng có một cái khúc giải này đồng ý để trong tri sự này để mai y. Thì khi mà yết ma lên tất cả đều đồng ý, có cả những cái vị mà lục quần tỳ kheo trong này đồng ý. Hỏi đồng ý không, nó đồng ý, tất cả đều đồng ý, thì tới chung nó tăng. Khi mà đồng ý xong đoạn thời gian, đoạn cái lục quần tỳ kheo này chê, nó là chúng tăng có thiên ái riêng, đem cái của tăng thì thích ai cứ cho, nó là thân hậu. Thì cái này, cái giới này Đức Phật mới là rầy. Mình đã đồng ý với tăng rồi thì mình không được quyền có ý kiến gì sau này đó thêm nữa, nó hai ba lời. Đó là nói vấn đề mà cái giới này. Thì cái yếu tố phạm giới đó là vị tăng ấy được vật bố thí, hay là được cái vật mà người ta cúng á, cho tăng. Rồi thứ hai nữa là đồng ý yết ma là chia thưởng cho vị ấy. Đồng ý, mình đồng ý trong yết ma. Thứ ba, mình trở lại quỷ bán. Thứ tư, nó rõ ràng. Mà cái này quỷ bán tăng nha. Tại cái này quyết định của tăng đã cho cái khúc giải này Đạp Bà Ma La Tử, mà trong đó có mình á, mà mình không cản, mình đồng ý, rồi bây giờ mình trở mặt là mình nói. Thì cái đó là trong cái giới bài vật đề nè. Trong khi mà nói tăng vật của một cái vị tỳ kheo nè, là nó là y nè, bát ống kim tọa cụ, hay là ngọa cụ, hay là chén bát, hay là y và vân, những cái đó là coi kêu tăng vật, là cái vật mà của tăng á. Nếu mà tỳ kheo ni trước ở trong tăng chúng mà làm pháp yết ma xong rồi sau mới nói lời hối hận như trên, nó rõ phạm ba vật đề. Còn nếu mình không nói rõ thì đầu viết la mình nói trước thì được, hay nói trước thì được. Trước á là mình ngăn lại. Thí dụ yết ma hỏi đồng ý, mình nó không đồng, tôi không đồng ý đó. Nếu không đồng ý thì không có thành. Là tăng trong cái bộ tăng kỳ mới nói là ngăn. Nếu mà nó ngăn vậy nó có ba thứ. Một là cho xong rồi mình ngăn, hai là đang khi cho mình ngăn, ba là chưa cho mà mình ngăn. Còn nếu mà nói là cho xong rồi mình ngăn, nó phạm ba vật đề. Cho xong rồi tất nhiên yết ma lần thứ ba hay là yết ma lần thứ hai xong rồi thì tất nhiên nó đã xong rồi mà mình không có ý kiến. Còn khi ta đang yết ma như vậy nó thành không, mình không thành, tất nhiên lần thứ ba mình ngăn, không đồng ý lần thứ ba, thì cái việc đó là không có phạm trong này. Còn cái lần thứ ba mình xong rồi, đồng ý rồi sau này mình nói nhớ. Mà cái đó một cái là ở trong chúng thường thường ta chê những cái người đó là người gì? Tiểu nhân, phải không? Nếu mình đã đồng ý rồi thì vui vẻ hết rồi, cái mình ghét người đó, mai mốt mình ghét người đó rồi, cái là nó tôi là không đồng ý cái này cái khác, đó là mình không phải là cái người đứng đắn. Nên là mình hứa đã chung trong tăng rồi thì không có được nói cái lời thứ hai nữa. Không phạm là nếu quả sự thật như vậy, nếu nói không yết ma, yết ma không thành, hoặc nói chơi, nó mau, nó một mình, nó trong mộng, nói lộn, thì cái việc đó là không có phạm. Mình nói chơi hoặc giả là yết ma không thành, mình cản lại mà không được thì mình có quyền. Nếu đàn việc đem y phục bình bát đồ nằm cúng dường hiện tiền tăng, thì hiện tiền tăng được chia đều xuống đến sa di ni cũng được phân. Thì thường thường chúng ta tu, cái lợi dưỡng của một người xuất gia có hai loại, nhớ. Một loại là ta cúng cá nhân mình, đem trực tiếp ta cúng mình. Thứ hai là mình được phần trong tăng, tức như ta cúng chung như vậy rồi cái làm bỏ vô kho, lâu lâu cái đem ta chia chẳng hạn, hay là ta cúng ở đây cúng trăm thước giải, tùy theo cái đồng người ở trong này hiện tiền đó mình chia, đó là mình hưởng cái vật của tăng, nhớ, tăng vật. Còn cái mà ta đem trực tiếp ta cúng như mình, đó là cá nhân. Mà ở trong cái tăng tràng hôm trước chúng ta học đó, thầy nhắc lại là ô tha gia hành ác hạnh, Mà nếu cái của mình thì thuộc về cái nào? Hả? Cái của mình mà ta cúng cho mình riêng á, là cái từ trong ô tha gia đó, trong cái giới đó kêu bằng gì? Y gia ô tha gia. Y gia ô tha gia. Còn cái trong tăng là y lợi dưỡng ô tha gia. Nhớ, mình được lợi dưỡng từ trong tăng. Còn cái y gia ô tha gia là cái kiểu của riêng của mình, ta cúng riêng của mình. Nếu ví dụ như ta đem ở phòng khách, ngồi ở phòng khách mình đang tiếp khách, có bà Phật tử kia đem lại một cái lon sữa cúng mình, nó ta trực tiếp cúng mình. Nhớ cho là cái đó là phần của mình, mình tự mình mà được lợi dưỡng. Rồi mình đem cái lon sữa đó mình cho cái người nào mình thân quen tại đó, trước mặt cái người kia mới y gia ô tha gia. Cái người mà được cái lon sữa mình cho thì họ rất vui vẻ, cảm tình với mình. Còn cái người kia đem cái lon sữa cúng cho mình để cho mấy cô mấy thầy uống, rồi đó mình ta muốn ta cúng đây muốn mình uống mà mình không uống mình cho cái bà kia, thì họ ta không vui rồi, cái tâm lý chung. Nhớ, hay cho trước mặt như vậy mới gọi là y gia ô tha gia. Y gia là nương một nhà, ô tha gia làm nhơ một nhà. Ha, mà làm nhơ nhà này không phải làm nhơ cái người mà cúng cho mình, nhớ kỹ nha, nhớ, mà làm nhơ cái người mình cho. Tại sao vậy? Ví dụ như thầy đem cái lon sữa này cho cái bà kia, chắc chắn bà cảm tình với thầy, thì mai mốt bà đi chùa thay về bà cúng mỗi thẹn lon sữa về bà cúng thầy chắc hai lon sữa. Nó tại vì có cảm tình riêng. Ông thầy này ông cảm tình với mình, ông cho mình, mình cũng phải là cúng ông thầy nó nhiều hơn chút xíu đối với mấy thầy kia. Thì cái đó làm nhơ cái tâm niệm của bà đi. Chứ mấy kỳ trước bà vô chùa bà cúng mỗi thẹn lon lon, bà không biết ai hết á, không cảm tình với ai hết. Mà giờ có ông thầy này ông làm như vậy, trong cái người xuất gia ưa gặp cái vấn đề này rất nhiều nha, là chúng nhớ gây cảm tình, biếu xén này kia kia nọ, thì để ta đi chùa ta mua này mua kia, hoặc giả là cảm tình với mình ta cúng nhiều một chút. Ra đó thì cái đó cái là ô tha gia. Ra đó là nhớ cái đó mình học qua rồi, giờ thì nhắc lại đôi khi cho mấy chỗ nhận không có rõ. Thế thì là của cái chúng tăng nó có hai phần thôi. Cái phần là một là cái lợi dưỡng riêng cá nhân của mình ta cúng, thứ hai là được từ trong tăng, được trong tăng á. Thì nếu mà ta chia trong tăng như vậy phải chia đều từ trên xuống, thì sống thể hiện tinh thần lợi hòa đồng quân, theo tinh thần lục hòa là triệt để đối với trong cái tinh thần hòa hợp của nếp sống tập thể, ăn gì cũng ăn hết chia đều như vậy. Rồi mới xuống tới sa di, sa di ni, mà những cái chúng dưới thức xoa. Mà sa di sa di ni này không được, thí dụ như mình á, là mình trên cái bàn cơm á, phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán, thường thường ta nói chế tỳ kheo ni tăng thực tồn ngũ quán, cái phần ứng cúng là ứng cúng tỳ kheo, chứ không có ứng cúng ở sa di. Nhớ, thành cái cúng lợi dưỡng, cái lợi dưỡng này chia nó ta cúng trong tăng. Mà chùa mình có sa di cũng được phần, mà tùy theo trong 3 tháng an cư muốn chia sa di đó bao nhiêu cũng được. Ha, ví dụ như tăng là 2 phần sa di 1 phần cũng được, ha, sa di 1 phần 10, 1 phần 4 trong đó cũng được, tùy theo. Mà chúng tăng có đồng ý chia đồng với sa di cũng không sao, nếu có sự đồng ý của chúng tăng. Chứ sa di này không có phần, người ta cúng là cúng tỳ kheo thôi. Ha, rồi nếu mà cúng rồi sa di ni rồi còn dư, mình cũng có thể cho những tịnh nhân. Nhớ, những tịnh nhân ở trong chùa. Nhưng mà trong luật cũng có nói, nó chùa mà có nuôi những cái chú nhỏ, nhớ thí dụ như bãi trường lại nó là tập tu, hay là 3 tháng hè nó vô trong chùa. Nhưng mà trong luật có nói chỗ này, nó hầu hạ mấy thầy, hoặc giờ vô nó chơi như vậy mà ăn thì cho nó ăn, với điều kiện nó cũng phải làm được một chút xíu gì ở trong chùa, cờ lượm cục đá hay là quét cái sân, nhớ nha. Trong luật này có nói, hay là nó tối thiểu nó cũng cầm được một cái tâm nó đưa cho mấy thầy. Nhớ, trong luật muốn nói là sợ để nó tổn phước của nó, của đàn na thí chủ cũng mấy thầy, thì dầu nó cầm một cái tâm nó đưa cho hàng tỳ kheo nó cũng có công, thì nó được quyền ăn những cái phần đó là rất là tế nhị ở trong trong luật cũng có đề cập vấn đề đó ra cho tịnh nhân ha. Thì xuống Sa Di cũng được phần, nhưng vì người tri sự thường bận việc chùa không dự các trai hội để đầu cúng, cho nên cần phải đền bù sự lao nhục của vị ấy mà thưởng riêng. Nếu chúng tăng bàn bạc đã yết ma đem vật cho người ấy thì không nên được ganh tị, nói lời ngăn cản, không được hối hận rồi quỷ bán tăng. Nên biết người chức sự làm việc khó nhọc cho đại chúng thì trong đó mình cũng dự phần, đáng nên hổ thẹn vì không có dịp báo ân đức, đâu nên trở lại ngăn chúng tăng đem vật ấy cho vị ấy. Làm như vậy là xấu tệ, mất đức mình, lại còn nói bậy rằng chúng tăng có tình thân ái riêng, ấy là biểu hiện cái tâm ti tiện thô bỉ của mình ra. Nên biết công đức bố thí có khả năng phá tan sự nghèo cùng, đoạn trừ ác đạo, dứt tâm sang tham, được cái vui sang giàu, làm cửa nẻ cho phước đức, làm nhân đầu cho niết bàn. Đó là việc mà bậc có trí thường làm, là đường đi của người hiền thiện. Cho nên khi thấy người bần cùng cũng nên bố thí, khiến cho lìa khổ được vui. Huống nữa là bậc xuất gia hiền đức, làm người chức sự cho chúng tăng, lại càng nên đem tâm cung kính báo đức mà cúng dường để bù công lao của họ. Vật không phải của mình mà bỏng sẻn, đó là tâm cấu uế, lại nói là quỷ bán tăng là làm loạn chúng. Đây là thái độ của kẻ hạ tiện, là kẻ sẽ bị tội báo, khi được làm người cũng khó thoát khỏi cảnh nghèo cùng. Nhân xấu quả xấu, mãi mãi không sai, nên cẩn thận. Bởi thế làm tỳ kheo ni phải biết tàm quý giữ gìn chớ cho trái phạm. Mình thấy là cái việc Đức Phật cũng ưa nói cái việc mà làm cái việc của chúng là công đức rất nhiều nha. Có Ngài Hư Văn, Ngài ưa nói, Ngài nói khi mà nghe cái bữa mà công tác, cái bữa mà làm việc tập thể của chúng á, thì coi như là nghe như là được của báo à. Ngài thường thường Ngài đi trước, lén lén Ngài đi trước. Còn mình giờ trái lại nha, việc của chúng là mà trốn, lánh nặng tìm nhẹ, cách này cách khác đủ hết. Thành cái việc mà công đức mà làm việc chúng là cái việc mà lớn nhất. Tại vì cái việc chúng là cái việc tập thể rất lớn, cái công đức đó mà mình làm đó là mình đừng có tính toán, mình hy sinh ba đó là cái người rất lớn. Thành ra là cái kinh nghiệm này thấy bây giờ những cái hòa thượng lớn, những cái bậc mà đức độ sư bà cũng như là mấy hòa thượng được cái phước là hiện tại bây giờ làm được nhiều cái Phật sự như vậy là các ngài rất là cần cù. Như hồi năm 64 nha, 65 an cư đầu tiên của Phật giáo thống nhất tại Việt Nam Quốc Tự á, chính hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Thiện Tường là cũng lốt đó cũng luộc thì thuộc về cái bậc lớn á. Trưa các ngài lén lén ra chúng ngủ hết, các ngài đi xách gào xách thùng để mà dỗ cầu, có ban hết nhưng mà các ngài làm vậy để chúng nhớ nha. Cái đó cái rất đẹp mà các vị mà tôn túc hòa thượng ưa làm ba cái việc đó, thấy cái cọng rác cũng lượm, thấy cái chỗ quét dơ là cũng quét, chứ không phải làm lớn rồi không cái là coi cái lớn không cái nhỏ quá ha. Các ngài không có gì mà làm ha, thành là đôi khi mình nhỏ rồi mình cũng có kẻ hầu hạ rồi lao quét mình sống này. Chứ thầy nhớ hồi khi mà hòa thượng Nhân Đức, hòa thượng Trí Tịnh mà xuống đây dạy của mấy thầy, hòa thượng tuổi lớn rồi mà về trển tự động mà tắm mà giặt đồ sáng ngày, rồi cũng luộc mấy củ khoai củ cà rốt về ăn sáng, nó khét tới khét lui đó. Đó là chúng thấy vậy đó, là các ngài mà tu mà lớn chừng nào các ngài kiệm đức chừng nấy, không dám xài, không dám mà như gì mà sợ tổn. Cái đó là cái hạnh đó mình học nha. Còn mình bây giờ nhỏ nhỏ cái 2, 3, 4 thị giả không à, đó mình không sợ, thật sự rất là sợ. Đại chúng nhớ có lần này lên nói hòa thượng Nhân Đức, sau ngày nó kiếm vài người thị giả nó ta vô ta tu chứ vô đây ta hầu hạ mình sao. Đại chúng nhớ mình sống đời sống làm sao nó đơn giản của một vị xuất gia ha, sống đơn giản chừng nào tốt chừng đấy, ít người để mà bỏ công vô lo cho mình thì mình luôn luôn lúc nào cũng như cái cục đá mà ta đem cái dao lại ta mài thì chắc chắn cái đá mình phải mòn thôi, chứ không nói vậy cái mòn thì mình giữ sao cục đá của mình nó không mòn ít mòn, thì cái đó cái rất quan trọng. Thế thành là thường người xưa nói gì là phước hưởng bất khả tận, nhớ mấy cái này mấy cái mình nên học mình nên giữ. Mình có phước nhưng mà hưởng đừng bao giờ cho nó hết, chứ hưởng riết là nó cũng hết rồi. À, nếu mình nó đơn giản, mình sống đơn giản với người xuất gia thì chả cần gì hết, nhớ kỹ. Mà cái đó mình thấy những cái bậc mà trước của mình hay là cái ông tổ mình cũng vậy, từ ở trong cung điện mà đi bỏ hết vào trong rừng, sống đơn giản với thiên nhiên, nhớ, cái đó mới đâu ta được việc. Còn mình bây giờ mình sống sung sướng quá nó không được. Cái cố cái đó là thầy nhắc lại trên cái sự sống của mình. Rồi cái giới thứ 58 và đến 59 nè. Nhược tỳ kheo ni, tăng đoán sự thời, bất giữ dục, nhi khởi khứ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni khi tăng đoán sự, chữ này chữ đoán nha, đừng đọc chữ đoạn nha. Đoán sự là quyết đoán tính, là bàn những việc là đoán sự á. Chẳng gỡ dục, bất dự dục, là chẳng có gỡ dục mà đi ra phạm ba vật đề. Cái này cái việc tăng sự. Tăng sự là cái việc mà giải quyết của tăng. Mà tăng sự này là nói cái việc khác, là yết ma, cái từ khác đó là cái yết ma. Cái từ yết ma dịch ra là tác pháp biệt sự, là cần bốn vị tỳ kheo trở lên để giải quyết những cái việc gì nó gọi là yết ma. Mà cái yết ma này nó đủ bốn nhân tố, cái yết ma nó mới thành tựu, nhớ. À, tại vì thầy nói sơ thôi chứ là sang năm mà mình sẽ học yết ma. Cái bốn nhân tố là nhân, pháp, sự và xứ. Bốn cái điều kiện này: nhân, pháp, sự, xứ. Nhân này là người, pháp này là cách thức. Ví dụ như nó là truyền giới, cụ túc thì phải bạch tứ, phải đàng hoàng. Nhân này là phải có những cái giới tử thọ. Nhân pháp sự hay là có 10 giới sư thuộc về nhân. Hay là nhân là pháp, pháp là cái phép tắc phải như thế nào. Thí dụ chia vật phải yết ma như thế nào, kết cương giới phải như thế nào, cách thức là mỗi cái nó riêng. Nhân pháp sự, sự là cái việc gì. Xứ là chư tăng cùng một cái cương giới gọi là xứ. Nếu mà kết nguyên một cái cương giới hay là chúng xứ cần một cái tăng sự gì đó, tăng ở trong chúng xứ đó phải lên hết, phải lên hết có mặt ở đó. Tại vì mình cùng một cộng đồng của một chúng xứ thì phải có ý kiến quyết định chung của một cái tập thể. Mà có những cái việc tam bảo, cái việc tam bảo, những cái việc mà cần thiết không có mặt thì phải gọi là gỡ dục. Nhớ rằng dự dục là mình gỡ cái ý muốn, gỡ ý muốn trong tăng. Ví dụ như khuya nay Bồ Tát mà mình bệnh, hay là mình mắc ở dưới bếp nấu cơm, là làm cái việc gì cho tăng đó thì mình gỡ dục. Chứ nếu mình cùng một cương giới không lên, là không gỡ dục thì tăng yết ma bất thành, lạc vào một trong bảy phi tướng yết ma. Gỡ dục, gỡ cái ý muốn mình. Nó khuya nay tăng Bồ Tát tôi gỡ dục, gỡ cái ý muốn của mình tùy hỷ trong việc làm của tăng. Đó là cái mà gỡ dục. Thành ra trong cái yết ma nó nhóm á, có hai loại nhóm. Cái một loại nhóm là vừa thân vừa tâm nhóm. Cái thứ hai là thân không nhóm thì cái tâm nhóm. Mình gỡ cái tâm mình đâu trong tăng. Thí dụ mình đi bỏ phiếu, mình giật đi không được, thôi gỡ chị đi bỏ phiếu cho tôi. Nha, là tùy chị muốn bỏ ai cũng được hay là sao cũng được, là mình tùy hỷ việc làm của người kia. Nhớ cho mình tùy hỷ. Gỡ dục là ý nghĩa nó như vậy. Mình gỡ cái mà vui vẻ đồng tình với cái việc làm của ta. Gỡ dục mình không có ý kiến. Nhớ không có ý kiến. Nên đó là kêu mà gỡ dục. Mình không nhóm cái thân tâm không nhóm được thì đem cái tâm gỡ dục cái tâm nhóm. Thế thì trong cái này là cái giới này là cái duyên khởi khi mà Phật ở cấp cô độc. Rồi là có nhiều lúc mà những cái tăng sự cần để mà thực hiện không được. Khi có một nhóm của lù quần tỳ kheo tới cái cản thì mọi thành không, nó không thành. Mà không thành như vậy đâu có cách nào mà đấy. Nhớ nha. Mà còn nếu mình đã học cái yết ma rồi còn xét lại nữa, cái người mà ngăn, với tư cách ngăn như thế nào mới có kết quả. Nhớ. chứ không phải là ta có những cái mà không được quyền ăn. Thí dụ như là tăng nhóm để trị tội mình, hỏi thành không, mình nó không thành không được. Mình cái đối tượng không được quyền ăn, không đủ tư cách để ăn. Trong đó có nêu ra những người nào được quyền ăn, những người nào không được quyền ăn ha. Thì ở trong này khi mà nhóm vậy, bao nhiêu việc mà đưa ra cái hỏi luật quần thì khe, hỏi thành không, nó không thành, không cách nào mà tăng giải quyết những tăng sự gì được. Thành là một hôm mới chờ cho người đi, đi lúc nào mà lục quần tỳ kheo không đến dự được, ông bận việc không thể đến được, cái đó mình nhóm chúng. Mà không được thì ông phải gửi dục, mà gửi dục như vậy thì coi như là tự quyết định được. Lục quần tỳ kheo không có quyền, người gửi dục không được quyền phủ quyết. Đại chúng nhớ nha, người gửi dục không được quyền phủ quyết. Nên mình gửi ý kiến mình trong tăng là tùy hỷ việc của tăng, tăng miễn ưng như thế nào tôi theo như thế nấy vậy thôi. Thành cái người gửi dục không được phủ quyết trong đó. Thế thì khi mà biết lục quần tỳ kheo bữa đó có chỗ thì nói giặt y, có chỗ nói là mai y. Thế thì có người tại cùng có một cái cương giới hay là sai tỳ kheo đi cho lục quần tỳ kheo hay có tăng sự cần để mà nhóm chúng giải quyết những cái vấn đề của tăng. Thế thì cái lục quần tỳ kheo nó tu mắt mai y, thôi cho tôi gửi dục. Thì cái đó là học pháp. Thì mà gửi dục rồi thì trong đó có bạn của lục quần tỳ kheo trị tội cái ông bạn của lục quần tỳ kheo. Khi mà yết ma xong rồi thì cái ông kia lại than với lục quần tỳ kheo, nó là phải có mấy thầy đỡ quá, mấy thầy phủ quyết mà rốt cuộc rồi mấy thầy không có thành tăng xử tạo tôi. Thì lục quần tỳ kheo mới nói là tôi gửi dục không phải cái ý này. Nó cái chỗ này giới trật đó, gỡ dục không có quyền. Mà lục quần tỳ kheo nó tôi gỡ dục cái việc khác chứ không phải gỡ dục mà để trị thầy. Nên là yết ma không thành, tới Phật, Phật rầy. Phật nói vậy, nó vậy là nó trật. Ai nó tuyên bố như vậy phạm ba vật đề. Nhớ, gỡ dục không được quyền phủ quyết. Không được quyền phủ quyết. Rồi mình gỡ dục rồi thì không có dụng mà nói tới nói lui. Tôi gỡ cái việc này, gỡ cái việc kia, đòi hỏi cái gỡ dục mình phải làm như vậy thì không được quyền. Nhớ trong yết ma cái luật vậy. Rồi sau này chúng ta học kỹ vấn đề yết ma, những cái thành phần nào được phủ quyết và thành phần nào không được phủ quyết. Cái gỡ dục thì mình phải nhớ nha, gỡ dục là việc cực chẳng đã phải gỡ dục. Trong luật cũng có nói nếu mà Bồ Tát mà làm nó thôi để tôi gỡ dục cho tôi ngủ, giờ Bồ Tát tăng lên chơi chánh điện Bồ Tát, tôi dưới này tôi ngủ, tôi lười biếng lên không cho gỡ dục. Hoặc giả trong chùa của mình có 10 người mà gửi dục hết 6 người rồi thôi rồi. Không được phép nha, gửi dục luôn luôn lúc nào phải ít thân tăng. Về cái phần gửi dục, hay vì cái giới này cái năm cái yếu tố mà phạm giới, phạm trong đề này. Một là tăng sự hay là pháp sự, đó là cái thứ nhất là cái việc của tăng. Thứ hai là biết rõ cái việc đó của tăng. Thứ ba nữa là không gửi dục. Thứ tư là mình bỏ đi. Thứ hai là chân đã ra khỏi. Cái này thầy nói cái duyên thở này của thầy, thầy nói lộn qua bên kia nha. Thầy nói lộn qua giới 60, gửi dục rồi hối á. Bây giờ học cái giới 60 trước rồi nè. Nó qua lộn ha. Thì cái này lục quần tỳ kheo là thầy nói cái duyên thở đó là trong lục quần tỳ kheo cái giới 60. Rồi gửi dục rồi mình hối, hối hận hoặc giả mình phủ quyết cái vấn đề mà gửi dục của mình đi. Thì yếu tố phạm giới là như pháp yết ma, nó trở lại về cái phạm á. Cái năm điều một là yết ma như pháp, còn nếu mà yết ma không như pháp thì không có liên quan đến này nha. Yết ma không như pháp có nghĩa rằng là cái người không gửi dục mà mình cũng vẫn là yết ma, hay là cái người mà được quyền ngăn mà mình cũng vẫn là các pháp yết ma, đây là yết ma không như pháp. Còn này yết ma như pháp, yết ma như pháp là đúng lời Phật dạy, đúng luật, đúng tỳ ni. Yết ma như pháp là tránh không lạc vào một trong bảy cái phi tướng yết ma. Đại chúng nhớ trong cái yết ma nó có bảy cái phi tướng yết ma, ví dụ như là phi pháp phi tỳ ni, như pháp phi tỳ ni vân vân, hay là như pháp mà biệt chúng chẳng hạn. Đó là nằm một trong bảy cái phi tướng yết ma, mà đây là yết ma như pháp. Yết ma như pháp là đúng, đúng cách, không có sai. không có lạc vào một trong bảy phi tướng niết bàn. Thứ hai là như pháp mà gỡ dục, nó gỡ dục như pháp, mà đúng như pháp là mình thưa mình gỡ như pháp. Thí dụ như lục quần tỳ kheo mắc mai y như vậy thì nó cho tôi gỡ dục thì nó học pháp. Người ta bố tát mà mình nói thôi tôi gỡ dục để tôi dưới này tôi ngủ thì cái đó là không như pháp rồi. Thứ ba là sao lại nói yết ma bất thành, rồi mình gỡ rồi sau này mình nói là yết ma bất thành. Thứ tư là nó rõ có năm cái yếu tố mà là phạm trong cái điều này. Nhớ, thứ nhất là yết ma như pháp nè, thứ hai là gỡ dục như pháp, và thứ ba là mình gỡ dục yết ma rồi mình nói là không thành. Không thành là khi mà không phải nó ngay cái chỗ đó nha, sau này rồi mình mới nói. Thứ tư là nó rõ ra ta nghe, đó là bốn cái điều này coi như là không có thành. Trong cái yết ma này nó gỡ dục thường thường nhiều nhất á, là cái việc làm của chúng ta bây giờ, cái gỡ dục về cái mỗi nửa tháng mà bố tát bao xá đà đó. Là sau khi phàn nàn ba dập đề, sau khi gỡ dục rồi lại hối hận phàn nàn rằng yết ma các ông đã làm không phải yết ma, về yết ma mà tôi gỡ dục cái kiểu kia chứ không phải về cái việc này. Nói rõ thì phạm ba dập đề, không nói rõ thì phạm đầu kiết la. Nhớ khi mình gỡ dục thì không được quyền nói là như thế nào, tôi gỡ dục cho việc này, tôi gỡ dục cho việc kia, đó là phi pháp. Gỡ dục thì không có đòi hỏi, nhớ không có cái ý kiến trong đó. Gửi dục là gửi ý muốn của tôi đối với tâm tăng thì tùy hỷ cái việc của tăng làm. Nhớ nhớ mấy cái chỗ này, gửi dục là gửi cái tùy hỷ của tôi đối với tăng. Miễn tăng đó là giải quyết sao như vậy tôi tùy hỷ vào cái đó, chứ tôi không có ý kiến. Đó là cái gửi dục á. Không phạm, nói vấn đề là không phạm á. Nếu sự thật như vậy là nghĩa là không đúng yết ma nè, yết ma không thành nè, hoặc nếu nó chơi, nó mau, nó một mình, nó trong mộng, nó hối hận, nó lộn. Đại tử xuất gia nên sinh tâm tầm quý, biết sợ những lỗi nhỏ nhất, mà những lỗi nhỏ nhặt không dám phạm giới. Nếu có tội lỗi phải cầu sám hối để được thanh tịnh, cho nên vào thời thuyết giới như pháp, nếu gặp việc không thể dự phần phải gỡ dục như pháp mà làm thì khỏi vượt qua luật. Là thì khỏi vượt qua luật được thanh tịnh, sau khi đã gỡ dục rồi thì không được hối hận khởi lên phiền não phàn nàn làm đoạn tăng chúng. Đấy là phá pháp, mạng chung phải đọa vào ác đạo, chịu khổ vô cùng. Bởi thế nên cẩn thận hành trì chớ có vi phạm. Đó là vấn đề mà là chúng nhớ gỡ dục. Thì nếu mà chúng ta không gỡ dục á, có hai cái điều nó lỗi. Thứ nhất là mình không gỡ dục thì phạm cái tội trong cái yết ma. Thứ hai nữa, mình không gỡ dục thì chúng tăng yết ma không thành. Hai cái điều đó là nếu mà không đến thì phải gỡ dục. Vậy là chúng coi cái chánh văn nha. Chánh văn cái giới này, thầy đọc cái chánh văn thầy dịch rồi mình mới giải thích cái giới này. Lật qua cái giới thứ 60 á. Nhược tỳ kheo ni giữ dục cánh hậu cánh ha ba giật đề, nếu tỳ kheo ni gỡ dục xong rồi sau đó lại khiển trách cánh ha ha là quả trách này, là phạm ba giật đề. Đó cái giới mình đang học á. Bây giờ học trở lại cái giới 59, hồi nãy là cái giới 60 mình học, giờ nói cái duyên khởi nó lộn qua đó. Bây giờ là không gỡ dục, hồi nãy là gỡ dục mà nói là nó là hối hận, coi giờ là không gỡ dục. Mình tự nhiên mình đứng mình ra cái giới này. Nếu tỳ kheo ni khi tăng đoán sự chẳng gỡ dục mà đi ra phạm ba vật đề, nếu tỳ kheo ni mà chưa tăng xử sự chưa xong, nếu mà dịch nó rõ vậy, khi tăng đoán sự chưa xong á mà mình chẳng gỡ dục mình đi ra, thì trong cái giới này khi Phật ở nước Xá Vệ trong cái rừng có cấp cô độc á, có rất nhiều tỳ kheo nhóm họp lại một chỗ để luận bàn những cái việc mà tăng sự. Thì tăng sự trong đó rất nhiều việc. Trong cái pháp yết ma thì bách nhất yết ma có 101 pháp yết ma. Nhớ, còn ở trong cái yết ma chỉ nam nó là 130 mấy cái pháp yết ma. Mới yết ma nào nó cũng có những cái việc giải quyết của việc tăng. Ví dụ như nó là gửi dục nè, là bố tát, tự tứ, hay là chia vật, hay là gì đó chẳng hạn, là tùy theo. ha. Mà yết ma thì nó có ba loại yết ma, phải không? Ba bốn. Một là tâm niệm yết ma, hai là đối thú yết ma, ba là tăng pháp yết ma. Ha, rồi trong cái yết ma nó có đơn bạch, bạch nhị và bạch bạch tứ. Đó là để nói tổng quát ở đại chúng, sau này mình học kỹ vấn đề yết ma, giờ chỉ nói tổng quát là có cái khái niệm thôi ha. Thì khi mà hàng tỳ kheo là đàm luận về công việc của tăng rất đông, trong đó đầy đủ hết đó. Thì cái nhóm mà lục quần tỳ kheo, lục quần tỳ kheo mới nói với nhau, nói những người ở trong nhóm á, là các thầy nhìn trong cái tăng mà đang họp đây, dường như là mấy ổng muốn yết ma mà trị tội mình. Bàn với nhau nói coi ra dễ cái hướng mấy ổng muốn trị tội mình, thôi giờ mình đi ra. Đi ra thì đâu có trị tội được, một là không có mặt, hai nữa hay là đi ra rồi yết ma không bất thành, nó biệt chúng thì không giải quyết gì biệt chúng, thành đi ra là không có làm được hết á. Thì lục quần tỳ kheo kéo đi ra. Thì những cái vị tỳ kheo kia mới kêu ở lại, việc tăng sự nên ở lại. Thì cái mấy lục quần tỳ kheo không chịu ở lại, rồi cứ đứng dậy bỏ đi. Rồi là việc này thưa với Phật, Phật mới là quở trách như hàng tỳ kheo chế cái giới này. Rồi sau này có thêm một cái phần, có một cái số tỳ kheo vì bệnh, nó đang nhờ nhóm nó họp rồi đó là bệnh, rồi có việc mà gì để giải quyết cái việc của Tam Bảo chẳng hạn, cái việc của tăng mà không dám ra. Tại nó ra thì coi như là Phật mà đã quả trách không dám ra, thì Đức Phật mới mở, mới khai ra. Nếu mà vì bệnh, vì nuôi bệnh, vì cái là việc Phật sự á, thì ngay lúc đó có thể là gỡ dục và đi ra. Nhớ, nó gỡ dục và đi ra, Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề mà gỡ dục. Tại vì ông này đang nhóm như vậy là không gỡ dục mới đi ra. Ví dụ như mình đang nhóm, nhóm mà mình đang nuôi bệnh như vậy, mà tốn cái giờ cho cái bệnh nhân này uống thuốc, nếu mà không cho uống thuốc đúng giờ thì cái người này bệnh thêm, hoặc giả là mệt là chết sớm. Thì cái đó là cái việc đó có thể mình gỡ dục. Vì việc nuôi bệnh Phật sự được gỡ dục đi ra, phải gỡ dục nha. Nhớ, vì Phật sự nhưng mà phải gỡ dục. Gỡ dục là mình nói cái người ngồi gần đó chẳng hạn, rất là đơn giản, nói là tôi cái bận việc đó là cho tôi gỡ dục thanh tịnh, rồi cái mình đi ra được. Còn nếu mình đó là không có gỡ dục mà tự nhiên mình đi ra khỏi ngạch cửa thì phạm. Rồi có trường hợp Phật mở, nếu mình đang mà họp ở trong mắt đại tiểu tiện thì được quyền đi ra, mình trở vô. Mình là ra rồi mình trở vô thì được, với điều kiện đó. Giả như có cái việc khác mình gỡ dục rồi, đi ra rồi, là tất nhiên mình gỡ dục từ giờ phút đó trở về sau mình vắng mặt, nhưng mà coi như có mặt. Nhớ, gỡ dục như vậy. Còn mình đi đại tiểu tiện ra đó, mình đi rồi mình vô, thì chỉ đứt quãng một đoạn, nó không có liên tục. Trong luật có nói thêm nữa, giả như mình gỡ dục rồi mình đi ra, đi ra thời gian ra ngoài này mình giải quyết xong rồi, thâu ngồng này buồn quá, đi vô dự với tăng, đi dự với tăng chút xíu rồi ngồi đó mệt mỏi rồi thôi bỏ đi ra, ỷ mình có gỡ dục rồi, được không? Không được nha. Gỡ dục rồi mình vô thì cái gỡ dục của mình trước đã mất. Nhớ, đã mất, mất rồi thì mình phải gỡ dục trở lại mình mới đi ra. Nhớ cái chỗ này. Còn thí dụ như Đức Phật nói đại tiểu tiện được, tại vì mình chưa có cái tâm niệm mà nó gỡ dục mà đi ra luôn. Mình chỉ là đi ra rồi mình trở vô. Yếu tố phạm giới nè, hồi nãy nói là một là tăng sự, hai là biết rõ, ba là không gỡ dục, bốn là mình bỏ đi, thứ năm đó là chân mình bước ra khỏi ngưỡng cửa của giới trường. Tại vì trong cái đại giới nó có giới trường, mà tăng làm tăng sự ở trong cái giới trường. Mà chân, nếu cái chân, một chân mình bước ra khỏi cửa, một chân mình còn ở trong thì phạm đầu kiết la, còn hai chân mình bước ra hết là phạm ba vật đề. Đó, luật ta nói rõ về cái phần đó. Thì cái mà đoán sự yết ma này trong luật đưa ra không ngoài 18 việc. Cái sự mà tranh cãi những cái việc mà phá tăng, phi pháp, cho đến thuyết, bất thuyết, phi tỳ ni, tỳ ni vân vân. Đó là những cái việc, tăng sự là cùng một cái yết ma với cái tất cả các việc khác, như là yết ma về truyền giới hay yết ma về cái Bồ Tát vân vân. Nếu mà không gỡ dục mà bỏ đi phạm ba vật đề, nếu làm việc tăng thì coi như là phải gỡ dục. Ngũ phần có nói là tăng sử đoán sự việc bạch yết ma, bạch nhị, bạch tứ, bỏ đi ra phạm ba vật đề, không yết ma chỉ bằng việc tăng mà bỏ đi ra phạm độc yết la. Cái này là ngũ phần nha. Ngũ phần có mở ra một chút á, nếu mà không yết ma bằng việc tăng là yết ma cái việc khác thì coi như là phạm độc yết la thôi. Còn nếu mà yết ma bằng bạch tứ, bạch nhị hay là bỏ đi phạm ba vật đề. Tăng kỳ cũng có nói, nếu tăng đang nói pháp luật muốn đi ra phải bạch rồi đi, không bạch rồi phạm tội việc tỳ ni. Cái này là của tăng kỳ. Việc tỳ ni là vượt khỏi cái sự cho phép của Đức Phật. Tỳ ni là luật, mà việc tỳ ni, việc là vượt chứ không phải là diệt nha. Chứ việc chứ không phải chứ diệt. Việc tỳ ni là mình coi như là diệt nó tỳ ni đó, còn đây là vượt khỏi cái sự cho phép Đức Phật. Nếu tỳ kheo ni nghe chúng đông tỳ kheo đang tụng kinh nên bạch trò đi, không bạch trò phạm tạo diệt pháp. Nếu người tụng không tụng nữa, nói chuyện khác mà mình bỏ đi thì không phạm. Không phạm là có việc tăng nè, việc tháp, việc chùa, thăm bệnh nhân, gỡ dục thì không phạm. Nếu cấm khẩu không gỡ dục, nếu yết ma phi pháp phi luật không gỡ dục không phạm. Tăng kỳ quyển thứ 20 nói, nếu muốn đi đại tiểu tiện một lát là trở vào, không bỏ việc tăng thì không phạm. Rồi nãy thầy nói việc tùy hỷ với chúng tăng để cùng bàn công việc, đó gọi là dục. Nhớ nha, đem ý muốn tùy hỷ đó mà nói với người đi họp gọi là gỡ dục. Khi trong tăng có các pháp sự Bồ Tát thuyết giới, yết ma, sự đoán việc vân vân mà mình bị bệnh, mình có việc thì nó nên là gỡ dục. Trong này có ba cái từ nó nhớ. Khi mà đi họp mình không thể xin phép vắng mặt được, có thể là xin phép vắng mặt được gọi là gỡ dục, kêu là dự dục đó nha, đó là gỡ dục. Rồi người nhận lời mình gọi là gì? Thọ dục. Mình mà gỡ người khác gọi là gỡ dục hay là dự dục. Còn cái người mà nhận cái sự gỡ của mình, ý kiến của mình, đó là thọ dục. Rồi khi mà đến trong chúng họp giữa ra chúng thưa gọi là thuyết dục. Nhớ mấy cái từ này trong luật á. Thuyết dục là nói cái sự gỡ gắm của người kia. Mà cái gỡ dục này có thể mình nhận một người, có thể nhiều người, mà có thể 20-30 người. Như vậy đông quá không nhớ tên, ít quá thì mình nhớ tên, thì mình có thể mình nói cái tên A, tên B gỡ dục. Rồi vì đông quá mà nó có một số tỳ kheo ni gỡ dục vậy thôi chứ không nhớ tên hết cũng được, cũng cái dục cũng gỡ cũng thành. Thế thầy nói lại, nếu mà vắng mặt mình gỡ người khác từ gọi là gỡ dục. Rồi cái người kia nhận cái ý kiến của mình để thưa trong tăng, đó gọi là thọ dục. Rồi khi mà tới tăng mình thưa lên, thầy trong cái đoạn mà trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không, rồi mình mới ra đó, mình mới thưa gọi là thuyết dục. Trong đây không có tỳ kheo ni nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh, hoặc giả trong đây có tỳ kheo ni A, B gì đó gỡ dục và thanh tịnh, đó gọi là gì? Thuyết dục. Nói cái ý muốn của người kia đối với trong tăng. Đó là có ba cái từ này nhớ. Nhưng mà luôn luôn lúc nào lại chúng nói nha, nhớ nha, là cái chữ thanh tịnh. Trong đây ta nói là trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện là vắng mặt hay là gỡ dục và thanh tịnh không, phải nói chữ thanh tịnh. Tại vì không thể không có chữ thanh tịnh, đại chúng nhớ nha. Tại là tôi đồng ý hoàn toàn cái tâm tôi thanh tịnh, tại vì tôi là một cái tỳ kheo ni thanh tịnh. Tại vì tỳ kheo ni không thanh tịnh thì không được quyền, ví dụ như mình đang phạm tăng tàng hay là mình phạm ba la di, những cái tội khác thì không được quyền gỡ dục. Tăng không nhận dục cho những vị đó nên là mới nói là mình thanh tịnh. Nhà là có nhiều vị trả lời sai cái chỗ này. Tới cái ngày Bồ Tát là trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh không, có gì trả lời như vậy? Trong đây không có tỳ kheo ni khiếm diện thuyết dục và chúng tăng đều thanh tịnh. Trúng rồi đó, nhớ Cái thanh tịnh này là thanh tịnh của một cái vị vị gửi dục, chứ không phải là chúng tăng. Chúng tăng thanh tịnh ta mới ngồi đây chứ, thanh tịnh hòa hợp ta ngồi đây. Có vị trả lời như vậy nó trật nha, thầy đã nghe có trả lời rồi, thầy nói mình nêu cái câu này ra để nó trật, để mình tránh. Trong đây ta hỏi là trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không? Nó là hỏi cái tỳ kheo ni nào có vắng mặt mà gỡ dục thanh tịnh không? Ta hỏi như vậy. Rồi mình trả lời khác mà nói trong đây không có tỳ kheo ni khiếm diện thuyết dục và đại chúng thanh tịnh, tăng thanh tịnh, thì nó trật. Nhớ, người ta hỏi cái người này thanh tịnh sao ở đây? Đó là nhớ, nhớ cái đừng trả lời ba chỗ đó, nó sau này nó trật mình học luật ta nói mình. Thứ hai nữa là cái gỡ dục này ứng dụng cho tất cả các pháp yết ma, trừ trừ gì? Cái gì mà không cho gỡ dục? Cần nhớ là kết cương giới, là không có cái câu này. Chứ là lỡ ngon miệng rồi quen miệng rồi cứ tắt tiền phương tiện cứ nói vậy, người ta nói mình là còn dốt nha. Tại vì tắt tiền phương tiện mình quen rồi cứ nói tới đọc thuộc lòng nha. Rồi tới cái câu có tỳ kheo ni nào kiếm diệt thiết dục thanh tịnh thì không, nó không có. Chỉ là kết cương giới đặc biệt không có cái này. Còn tất cả các pháp biết ma đều được gỡ dục, cả tự tứ được gỡ dục, mà chỉ là kết cương giới. Tại sao? Tại sao cương giới không cho gỡ dục? Tại vì mình gỡ mình đâu có biết. Mà mình bây giờ thì nó dễ, bây giờ có thể là nếu ông Phật ông ra bây giờ có thể là cho gỡ dục. Tại sao? Tại vì cái chùa của mình giờ thành phố không có ấy, bờ tường là có rào rõ hết. Còn hồi xưa thì hàng thì kheo thì đất rộng, 10 câu lô xá hay là 1 câu lô xá xung quanh trên thành đó là có ao, có chỗ này công vô, có chỗ kia lầu ra, như vậy phải trước khi mà kết cương giới, ngày mai kết cương giới thì cái luật. Bữa nay cái vị tri sự ở trong chùa đó ăn cháo sáng rồi rồi mới là đánh kiền chùy tuyên bố là mấy giờ tất cả hàng tỳ kheo hay tỳ kheo ni đi quan sát hiện trường để mời kết cương giới. Thế thì tất cả đều phải đi theo cái ranh của cái chùa mình, cái đất của mình á, tới chỗ này có cái ao quẹo vô, tới cái chỗ kia có gò đất quẹo ra, vân vân, để mình biết. Đằng ngày mời yết ma không có vụ mà đi vòng vòng nó coi nữa. Nhớ, đứng đây mà chỉ là hôm qua mình đã quan sát rồi, ý nó nghĩa như vậy. Còn bây giờ thì mình dễ, cái chùa thì có mấy trăm thước vuông, mấy ngàn thước vuông rồi, cái chỉ theo tường rào đâu đó hẳn ngôi, chứ hồi xưa đâu có rào, đâu có tường, mới có cái vấn đề đó. Thì đó là cái giới thứ 60, và chúng ta học là cái giới 61. Và coi trong đó, nhược tỳ kheo ni, tỳ kheo ni cộng đấu tránh hậu, thính thử ngữ dĩ, dục hướng bỉ thuyết, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là các tỳ kheo ni sau khi đã tranh cãi, nếu các tỳ kheo ni sau đã tranh cãi rồi là nghe những tỳ kheo ni nói những cái lời của tỳ kheo ni cái này nói, rồi đến cái chỗ mà tỳ kheo ni kia nói với cái tỳ kheo ni kia, phạm ba vật đề. Cái này nó hơi khác, cái là nó là hai lưỡi. Nhớ, hai lưỡi nó hơi giống nhưng mà nó khác. Tại vì mình lại đây mình nghe ta bàn ta nói như vậy, mà hai cái nhóm đó tranh cãi với nhau, tranh cãi với nhau đủ thứ vậy. Tranh hơn tranh thua cách này cách khác, rồi mình đi nghe đi, rồi mình nghe lõm bên kia nói cái gì, bàn tính cái gì để mà đối trị với cái nhóm bên đây, rồi mình qua bên đây mình cho hay. Không ai kêu mình hết á, mình qua đây mình cho hay, bên kia ta bàn ta nói vậy để đấu trị với cái nhóm bên đây. Nếu mình nói như vậy thì cả hai bên không bao giờ mà dàn xếp được, có cái sự mà tranh chấp. Thì đây cái tránh sự như chúng ta trong cái luật phần mà thiên cuối của Độc Kiết La thì có 7 pháp dập tắt cái sự tranh cãi xảy ra. Thì trong chúng tập thể thì có những cái việc mà xảy ra thường tình, tranh cãi với nhau rồi chia phe phái với nhau, mà những cái điều đó là cái điều mà kỵ đối với ở trong tăng một cái tập thể. Tại luôn luôn một cái tập thể vững mạnh thì có cái sự gì? Đoàn kết, nhất trí. Trong một quốc gia cũng vậy, trong một cái tập thể của người tu hành. Thành ra Đức Phật mới lấy cái việc tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Mà cái bản thể của tăng là vững chắc. Cái sự mà tồn tại của tăng già này là thanh tịnh và hòa hợp. Thế thì cái bản thể của tăng này là nếu mà cái bản thể phát sinh là thanh tịnh và hòa hợp nha. Cái hòa hợp đó nó gọi là cái bản thể của tăng. Còn bản thể của tỳ kheo và tỳ kheo ni này là gì? Là gì? Là cái khi cái vô tác giới thể phát sinh, khi bạch tứ yết ma xong rồi, thì cái bản thể tỳ kheo được thành tựu, tỳ kheo ni được thành tựu, mà ta gọi là cái vô tác giới thể. Nhớ, một khi cái vô tác giới thể đó bị phá vỡ, hay là bản thể tỳ kheo, tỳ kheo ni phá vỡ, là do cái gì? Phạm một trong bốn trong tám ba là gì? Nhớ duy nhất đó, cái bản thể của tỳ kheo phá vỡ đó, coi như bản thể tỳ kheo đã mất. Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật ra quyết phá hòa hợp tăng, nhưng cái bản thể tỳ kheo của Đề Bà Đạt Đa chưa mất, tại vì không phạm một trong bốn bốn ba là gì? Ông đâu có sát đạo dâm vọng, hay dầu có giết Đức Phật, nhưng mà làm thân Phật ra quyết thôi, chứ không có giết chết Đức Phật. Cái này làm chưa phạm. Nhớ là cái này là dầu ông phạm tội nghịch, nhưng mà cái bản thể tỳ kheo của Đề Bà Đạt Đa vẫn còn. Thì cái này, cái bản thể tăng là thanh tịnh và hòa hợp, là cái đó là cái mà thiêng liêng nhất, cao thượng nhất. Một khi tăng không còn hòa hợp thanh tịnh thì coi như bản thể tăng bị phá vỡ. Là chúng nhớ cái bản thể tăng khác, bản thể tỳ kheo khác. Bản thể tăng là thanh tịnh hòa hợp, gọi là bản thể tăng. Một khi không còn thanh tịnh hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ. Còn cái bản thể tỳ kheo ni còn là trọn bốn tám ba la di. Khi một trong bốn tám ba la di phá vỡ rồi thì bản thể tỳ kheo đã mất. Đó là mình nắm kỹ về cái bản thể của tỳ kheo ni. Thì ở trong cái giới này á, là có cái sự mà cùng nhau đấu tranh, nó coi như là trọng tránh hậu. Mà cái đấu tranh này là cái việc mà xáo trộn đời sống của hàng tăng, không còn thanh tịnh nữa, là gây xáo trộn trong này. Mà cái biểu trưng của cái không hòa hợp này là lấy cái gì để làm biểu trưng? Biểu trưng mà đấu tranh với nhau mà không hòa hợp, lấy cái gì để mà biểu trưng, để thể hiện được cái tăng không hòa hợp? Ví dụ mình đi đến cái chùa đó chẳng hạn, cả mấy trăm chúng như vậy, hay là mấy chục chúng như vậy, rồi lúc nào cũng vui vẻ, cũng nói chuyện này kia kia nọ, nhưng mà ta đồn nói chùa đó không có hòa hợp, bản thể tăng không còn. Mình nhìn cái chỗ nào? Nhớ, khi là một cái tăng sự mà chia làm hai nhóm, nhớ nha, rồi chính đó là cái bản thể tăng bị phá vỡ, không hòa hợp. Lấy cái yết ma Bồ Tát không Bồ Tát chung này, chia làm hai nơi Bồ Tát cùng một cái cương giới chẳng hạn, hay là vì biết đó là không hòa hợp. Còn ví dụ như là họ đánh lộn với nhau nè, họ chửi mắng với nhau, không làm việc chung nhau, không ăn chung nhau, nhưng mà khi tới Bồ Tát chung một chỗ yết ma cũng chưa gọi rằng là bản thể tăng bị phá vỡ. Nhớ nha, chỉ là nó không hợp, là không có tranh cãi vậy thôi, chứ là còn giải quyết chung một cái vấn đề ngồi chung để giải quyết. Thì nếu mà chia cái yết ma ra làm hai nơi, đó là cái bản thể tăng bị phá vỡ. Trong lục tạng lấy cái đó để làm chính, để mình nhìn cái sự phá vỡ trong đó. Thì trong cái phần này, sau khi họ tranh cãi chưa được giải quyết nha, cái giới là giới mà trong một cái trú xứ tăng là chia rẽ với nhau, chia phe chia nhóm mà chưa có được một hòa hợp giải quyết ngồi chung với nhau, rồi mình mới là lại nghe cái nhóm này họ bàn họ nói cái gì, rồi mình chạy lại đằng kia mình nói, rồi mình nghe đằng kia nói gì mình chạy lại đây mình nói, thì tất nhiên hai bên không cách nào mà để hòa hợp lại được. Thành ra là Đức Phật mới đưa ra bảy cái nguyên tắc để mà dập tắt cái sự tranh cãi đó. Mà bảy cái điều đó chưa có áp dụng, nên tăng chưa được cái giải quyết, chưa được cái sự mà hòa hợp, rồi mình đem những cái lời này đi nói đầu kia nói là đầu nọ, thì cái đó, cái này nó cũng hơi giống giống, nó lưỡi đôi chiều, nhưng mà thật nó hơi khác chứ. Thì ở trong này cái là khi mà Đức Phật ở đường cấp Cô Độc á, cái lục quần tỳ kheo nghe các tỳ kheo mà cãi giả nói qua nói lại vậy, khiến cho tăng mà nó là lộn xộn cãi giả gây sự, không cách nào mà chấm dứt được. Thì trong cái đời của Đức Phật có hai lần, mà một cái lần mà lớn nhất cái sự mà phân hóa của trong hàng tăng là ở đâu? Ở cô Sumbi. Mà có những cái bức tranh mà khỉ với là voi nó dâng cái đó, đó là cái việc nó xảy ra cô Sumbi á, là chia rẽ trầm trọng đối với trong cái hàng tăng. Phật mà không giải quyết được, Phật khi mà nghe mà dạy rồi Phật mới là khuyên lại là hai bên để mà là khuyên răn với nhau. Những cái vị kia mới nói là cái việc này là cái việc nhỏ nhặt, ngài lớn rồi để ý chi cái việc vụn vặt này. Thành Đức Phật không buồn, không đi vô rừng một mình, không có thị giả, nhớ cái việc mà xảy ra rất lớn ở Sumbi. Còn cái việc Champa này nó cũng xảy ra cái việc phân hóa mà nó nhỏ hơn. Thế thì những cái hàng lục quần tỳ kheo mới đi lời đầu này nói, đầu này kia nói, nên không có thể mà hàng gắn lại được. Nên tới tai Phật, Phật mới là cấm. Nếu mà tỳ kheo nào nói những cái lời đó là phạm ba vật đề. Về yếu tố phạm giới nè, có năm cái yếu tố. Thứ nhất là trước khởi bốn việc cãi nhau thường thường ưa gây cái những việc mà cãi á, không ngoài gì, không ngoại cái là ngôn tránh, mít tránh, phạm tránh và sự tránh. Ngôn là những lời cãi giả, như là bằng miệng, ví dụ như là Phật nói là bát chánh đạo chẳng hạn, hay là 37 pháp trợ đạo phẩm, đó là thường sở hành. Cái mình cãi nhau mình không phải thường sở hành, hay nhớ. Hay là những cái việc mà Đức Phật đưa ra cho hàng tỳ kheo sống hàng ngày như vậy, hay đó là luật hay là pháp, mình đó là phi pháp phi luật, được cãi giả nhau, đó là cãi cái lời của Phật dạy mà lấy cái miệng của mình dùng cái ngôn từ để cãi, nên gọi là ngôn tránh. Nga ngôn tránh cãi giả nhau hầu cái chia phái. Ví dụ như câu kia có làm cái lỗi như vậy, hay rồi là mình nói là phạm cái điều này, cái những người kia nó không phải phạm cái điều kia, rồi cãi giả nhau, đó gọi là phạm tránh. Nhớ cái kia là cái hồi nãy này nói đó là ngôn tránh, cái này là phạm tránh, bàn nhau về vấn đề mà phạm những cái điều mà Đức Phật chế, là điều thứ hai. Qua cái điều thứ ba là mít tránh. Mít tránh là bới lông tìm vết, hay những cái việc mà nó nhỏ nhặt như vậy rồi mình bới lên, tròn hồi đi đến cái việc mà nó lớn không thể mà giải quyết được, nên là mít tránh, đó là thứ ba. Thứ tư là sự tránh, gồm ba cái việc kia. Cái việc gì chẳng hạn là sự tránh nó về vấn đề mà thọ giới, nói vấn đề mà kết cương giới, đó là cãi đi đến cái vấn đề mà chia rẽ cãi nhau, rồi gây lộn, rồi chia ra từng nhóm như vậy. Những cái yếu tố phạm là khởi ra bốn cái việc để mà cãi nhau. Thứ hai, người kia ở chỗ vắng, người kia ở chỗ vắng mà nói những cái lời mà không có chính đáng nè, ta nói nó lầm bầm á. Thứ ba là tâm gây đấu loạn, mình có cái tâm mà muốn nói đầu này đầu kia để họ chống trả, họ là không có dập tắt được, có gây mà đấu loạn, có tâm á. Thứ tư là đi đến để mình nghe lóm, ta không ai sai mình gì hết á, mình lợi đằng kia mình nghe, nghe cái lợi ở đây cái mình học. Thứ năm là nghe rồi mà nói lại, là bốn cái điều này là phạm ba vật đề. Mà cái điều này là nó nhiều lắm nha, không có liên quan gì mình á, mà ưa nói, mình nghe kia nói lại cái là ngứa miệng cái nói là đằng này. Thường thường ta ưa nói gì? Ngồi lê đôi mắt, nói cái việc xấu việc tốt của người kia, thị phi không à. Cái đó là cái xấu. Mà thì nhớ cái chuyện mà của con gái của trưởng giả cấp Cô Độc, khi mà về làm dâu Ni Kiền Tử, cái ông thầy ông dạy nhiều điều, nhưng mà cũng thưa với cái ông già chồng là trước khi tôi về làm dâu ở đây, thầy tôi có dạy là đừng bao giờ đem lửa trong nhà ra ngoài, đừng bao giờ đem lửa ở ngoài đem vào trong nhà,
mà cái ông kia không biết cái câu này thầy nó dạy cái kéo đó ý gì, thì mới nói lại là cái người nữ thường thường có cái nghiệp là ưa ăn không ngồi rồi, ngồi lê đôi mắt, nói cái việc mà của người khác không à. Thành thầy tôi dạy là đừng bao giờ đem việc của nhà hàng xóm mà đem vào trong nhà mình, mà cũng đừng bao giờ đem cái việc của nhà mình xảy ra mà nói cho hàng xóm biết. Nên đó là cái lời mà con gái của cấp cô độc trình bày với cái ông già chồng. Thì trong này cái điều này trong cái bộ luật đưa ra rất nhiều điều cũng hay nha. Nếu mình nghe lén bên này rồi là đem qua bên kia mình nói, nó phạm ba vật đề. Hay là nghe lời người khác ở chỗ vắng, nghĩa là nghe lõm, và nghe trộm người khác nói lời qua tiếng lại cãi giả nhau, nếu đi đến nghe được ba vật đề, đi đến nhưng mà nghe không được độc kiết la, cố ý mình đi nghe người ta nói cái gì. Có cái tật muốn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, độc kiết la. Nếu hai người cùng ngồi một chỗ tối đang nói với nhau, mình muốn đi ngang qua phải ra dấu hiệu hoặc cho họ là nghe họ ngưng lại, tại vì họ nói việc riêng. Cái này là cái mà trong luật cũng đề cập nè, trong này cái tứ phần á, mới nói mình đi ngang ra qua cái chỗ đó mà hai người đang ngồi chỗ tối họ nói chuyện riêng của họ, mà mình muốn mà đi ngang qua đó như vậy mình phải là làm như thế nào tiếng động cho họ biết họ ngưng. Nếu mà họ ngưng á thì mình không nên đi, còn nếu mà họ vẫn nói thì mình đi, tất nhiên là không có việc gì xảy ra, không có việc gì quan trọng riêng tư. Trong luật có nói nếu không làm như vậy thì phạm tội độc kiết la. Nếu hai người đang nói bất cứ chỗ nào mình đi ngang qua cũng phải ra hiệu bằng cách là khải móng tay cho họ biết, nếu không thì phạm độc kiết la. Đây trong luật có giảng kỹ nha. Nếu trên đường đi, nếu gặp hai người đi trước đang nói chuyện cũng vậy, mình muốn vượt qua hai người kia thì mình cũng phải làm sao, một là họ ngưng lại, tại việc riêng tư của họ. Nếu mà việc riêng tư quan trọng thì họ nín lên, còn nếu mà việc mà không quan trọng đó thì họ cứ nói, mình không có gì quan trọng. Nếu làm thinh để nghe lõm lời nói của bốn chúng phạm độc kiết la. Trong luận Tỳ Ni Tát Bà Đa có nói là trong đây dù người gây gỗ hay không, mình đến nghe lõm, dù đi nói với kẻ khác hay là không cũng đều phạm. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa là cái người mà gây gỗ hay không, mình đến nghe lõm rồi đi cố ý nghe để mà nói hay là không nói với người khác. Luật Nhiếp có nói là không phải gây nhau rồi là tưởng gây nhau khi nói phạm ba vật đề. Họ không phải gây nhau mà mình tưởng họ gây nhau rồi mình nói với người khác phạm ba vật đề. Nếu không cố ý nghe lõm mà tình cờ nghe lời người kia nói muốn dứt sự gây gỗ thì không phạm. Tất nhiên mình nói để mà cố hàng gắn lợi, không có tâm mà gây cái sự xáo trộn đó. Trong bộ luật Thiện Kiến nói rằng ở chỗ vắng hoặc đi đến chỗ có vách ngăn, chỗ tối mà nghe lõm, mỗi bước phạm độc kiết la. Nguyễn Tăng Kỳ có nói nếu mà hai tỳ kheo ở trong nhà lớn đang nói chuyện riêng, mình là người thứ ba muốn vào phải lên tiếng hoặc khải móng tay dậm chân cho họ biết, nếu người ấy im lặng thì mình nên trở ra, nếu họ cứ nói thì mình vào không phạm. Đây là bộ luật Tăng Kỳ. Nếu một tỳ kheo ngồi sẵn ở trong nhà, hai tỳ kheo nghe nói chuyện riêng ở ngoài đi vào, thì tỳ kheo ở trong không được im lặng mà phải ra tiếng, khải móng tay, dậm chân. Nếu hai người ấy bỗng lặng im không nói nữa thì tỳ kheo ở trong nên đi ra. Rồi luật thì rất kỹ nha. Nếu có hai tỳ kheo thù nhau, một người nói ta phải giết kẻ ác đó rồi bỏ đi, tỳ kheo nghe lời ấy thì được phép nói cho người trong cuộc để đề phòng. Khi mình nghe việc đó thì mình nói để cho họ đề phòng, họ bị hại. Nếu có các khách tăng đến đang ở trong giảng đường, nhà ấm, thiền phòng, vân vân, người tri sự trong chùa tới thăm, nghe các ông khách bảo nhau, trưởng lão chúng ta hãy lấy trộm đồ trong kho kia, trong tháp kia, trong nhà tịnh trù, lấy y bát của tỳ kheo nọ vân vân, thì nên im lặng trở về nói giữa chúng tăng: này chư đại đức, hãy về phòng kho ấy, nhà trù kia, tháp kia, y bát của tỳ kheo kia, tôi nghe có tiếng là không tốt. Chứ cũng đừng nói là khách tăng kia bàn nhau để trộm này kia nọ. Đó là cái kiểu khéo. Hiểu cái chỗ này không? Đó là nó khéo. Nếu tỳ kheo có nhiều đệ tử vào buổi tối đi tuần liêu, mà nghe họ bàn chuyện thế tục thì không nên vào quở trách ngay. Khi họ đến mới quở trách: các ông tính tâm xuất gia ăn của tín thí thì phải tọa thiền tụng kinh, chứ sao lại nói đi chuyện thế tục phi pháp, đó không phải là pháp lành thích hợp với người xuất gia. Hay cái này cái nên học này nha. Nghe nói vậy cái mình vô cái mình la, mình chửi, mình đánh nó liền. Còn này ta kêu nó để im, lúc nào nó đến mình hãy nói. Đó là cách mà tế nhị để dạy đệ tử, nhớ. Chứ không phải là mình bây giờ nghe cái lăng xả, cái chửi ó liền cái việc đó. Rồi là nói thêm một đoạn nữa. Cái này là nói là những người kia là nói những cái việc mà không tốt, còn bây giờ nói việc tốt nè. Nếu nghe họ bàn luận về ý nghĩa kinh điển, vấn nạn, đối đáp nhau, cũng không nên vào khen liền, chờ khi họ đến mới bảo: các ông biết bàn luận nghĩa kinh pháp là làm đúng lời Thế Tôn dạy. Tỳ kheo khi tụ hội nên làm hai chuyện: một là im lặng như hiền thánh, hai là bàn luận pháp nghĩa. Đó là trong luật đã dạy, mình thấy nó dạy rất là tế nhị với người xuất gia của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà học mà thực hành mà những cái lời Phật dạy, mình thấy là một cái vị tỳ kheo ni, một người xuất gia rất là xứng đáng. Thêm đó là khi có hai tỳ kheo đi vào làng, vừa đi vừa nói chuyện, tỳ kheo đi sau không được im lặng mà phải lên tiếng cho họ biết. Nếu người đi trước cứ tiếp tục nói thì tỳ kheo ni đi sau có thể tiến tới không phạm tội. Nếu tỳ kheo ni đi sau nói chuyện thì người đi trước không được im lặng mà đi, mà phải lên tiếng cho biết. Khi nhiễu tháp vào trong rừng thiền cũng vậy. Tất nhiên là có khi ta nói chuyện riêng thì mình tìm cách để ta biết, nói cho họ biết là có mình đây, là có khi họ dừng lại không phạm. Hai người ở chỗ vắng, chỗ tối nói chuyện với nhau, mình cố khải móng tay cho biết. Nếu họ muốn làm yết ma phi pháp phi luật có hại cho đến bạn mình thì có thể lén nghe không phạm. Vì muốn tự sửa mình mà nghe lõm thì không phạm tội. Đó là không phạm á. Việc gây gỗ đã dứt, còn ở chỗ vắng bàn tán là thói phàm tình khó bỏ. Nếu mình lén nghe là phạm tội nghe trộm, không phải quay nghi của người xuất gia, cũng không phải chính hạnh của bậc quân tử. Nghe rồi còn đi nói lại với những cái người khác gọi là nói đâm thọc, có thể khiến cho việc tranh chấp tái diễn, phá sự hòa hợp của tăng chúng, đồng tội ly gián, bị quả báo xấu ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi thế hàng tỳ kheo ni phải giữ gìn quay nghi, sáu căn thanh tịnh, thấy người nói chuyện riêng thì phải tránh ngay, buộc tâm ý vào chánh đạo, tinh cần cầu sự vô vi, không phạm cấm giới. Nếu mà nó thật sự một cái người xuất gia thì đâu có thời gian mà là đi nghe việc của người khác để phân tâm. Việc mình nghe không rầu mà nghe những việc gì khác, nhớ. Mà ở thế gian họ cũng chê những người mà nhiều chuyện, những người mà đâm thọc, những người mà ưa nói xấu người khác. Ha, thì mình đã tập nha, tập đừng bao giờ mình nói cái việc xấu của người, là nói cái việc tốt của người, cái đó là cái quý. Ha, việc tốt của người mình nói là mình học, mình khen họ. Mà xưa nay ít có khi nào có cái vụ đó. Đại chúng mà ngồi lại ưa nói cái việc lỗi người không à, nói việc xấu của người không, chứ ít có khi nào mà nói cái việc tốt, có không? Có, mới nói việc tốt. Nói việc tốt không bao giờ mình khen họ hết á, mà mình ưa tùy hỷ cái việc xấu của họ, không bao giờ họ tùy hỷ cái việc tốt của họ. Cái cô kia đẹp một chút á là mình ganh rồi, cô kia có tiền chút mình ganh rồi, mà cổ nghèo, cổ bị nạn cái mình mừng, ví dụ vậy. Ha, thành trong cái mười hạnh phổ hiền đại chúng thấy khó đó nha. Mười hạnh phổ hiền đó, ta không có đồng bạc nào họ cúng chùa hết á, nhưng mà mình không có tiền mình cúng chùa, nhưng người kia họ cúng mình tùy hỷ, cái công đức ngang nhau. Đức Phật có nói rõ ràng công đức ngang nhau mà làm không được, thấy ta cúng nhiều mình không có tiền cúng cái ganh nè, thì cái đó là cái rất là khó. Cho nên có tập tùy hỷ trong cái mười cái hạnh của phổ hiền trong đó. Thôi nè, hết giờ hả, mấy cái đó là mấy cái rất quan trọng đối với đại chúng đó nha. Cái sự sống của mình mà mình không có thị phi, không nhân ngã, không gì, thì cái tâm của mình nó an lạc, suốt ngày mình nó sung sướng. Là thường thường ở trong thiền tâm ưa nói vậy: phản quang tự kỷ vi bổn phận. Nó là phản quang là mình nhìn lại mình, mình coi là mình, đó là cái việc làm của mình. Chứ tối ngày mình nhìn việc tốt, việc xấu của người đó, là trong luật, khi mà tuần luật có nói đó, cái việc làm không làm, việc của mình không nhìn, mà mình nhìn người khác, thì cái đó là cái mà nó dở của một người xuất gia.
Chúng sanh vô biên.